Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số.
Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề nghị quy định lịch sử là môn học bắt buộc.
Xử lý nghiêm nếu sai phạm cấp phép nhập khẩu xe dạng quả biếu tặng.
Nga thông báo sẽ thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối ngày 25 tháng 5 tại nhà Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số. Tham dự cuộc gặp có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng mỗi đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số sẽ không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của cử tri cả nước và đặc biệt là đồng bào, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nhà nước ta về công tác dân tộc.
Hôm nay ngày 26 tháng 5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 4. Trong chương trình làm việc, hôm nay Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng. Dự kiến trong phiên làm việc vào buổi sáng ngày 26 tháng 5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật thanh tra sửa đổi, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát cơ động. Tiếp đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi.
Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội vừa có báo cáo chuyên đề gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Báo cáo nêu rõ, nhiều ý kiến cử tri, nhân dân và dư luận băn khoăn đối với quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông là môn học lựa chọn, không phải là môn học bắt buộc, đồng thời cho rằng quy định này sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử dân tộc cho học sinh.
Sau đó, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong chương trình học phổ thông năm 2018 là môn học bắt buộc và khối lượng kiến thức phù hợp. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và cách thức thi kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với môn học, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích môn học lịch sử.
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng phối hợp và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn tỉnh, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tăng cường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Kế hoạch Kiến trúc Thành phố phối hợp với quận Tân Bình nghiên cứu định hướng quy hoạch phát triển đô thị sân bay Tân Sơn Nhất, không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không mà còn giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế thương mại của thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, Gò Vấp và Tân Phú cùng xem xét giải pháp phát triển đô thị xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất để nghiên cứu trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn quận, đồng thời nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển thương mại dịch vụ phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế trên địa bàn.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam một số nội dung, trong đó đáng chú ý là việc nghiên cứu để người dân, tổ chức tại các huyện đảo được phép kiểm định lần đầu trước khi thực hiện đăng ký, hay cần miễn kiểm định với xe sản xuất mới. Lý do là các phương tiện nhập khẩu sản xuất lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, nên Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.
Tại buổi họp báo về công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với việc nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng sau khi báo chí đăng loạt bài phản ánh những bất thường xung quanh hình thức này, Tổng cục Hải quan cho biết đối với xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng, người khai hải quan vẫn phải nộp các loại thuế, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng trước khi hàng hóa được thông quan. Đối với xe quà biếu tặng thì phải nộp thêm thuế thu nhập bất thường tại cơ quan thuế nội địa và như vậy sẽ không thể có chuyện thất thu thuế. Quan điểm của Tổng cục Hải quan, nếu phát hiện sai phạm trong việc cấp phép nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng thì sẽ xử lý nghiêm không bao che.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa cho biết đã triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia liên quan gần 300 đối tượng, trong đó có các đối tượng là người nước ngoài. Theo đó, khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ nhắn tin, gọi điện, đe dọa, khủng bố tinh thần từ người vay đến người thân thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của người vay rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép người vay phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Nga thông báo sẽ bắt đầu trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp sau khi Mỹ ngừng áp dụng ngoại lệ cho phép Moscow thanh toán bằng tiền đô la Mỹ lưu giữ trong thị trường Nga. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chấm dứt điều khoản cho phép Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng đô la Mỹ lưu giữ trong nước. Thông báo mới trên Telegram, Bộ Tài chính Nga nêu rõ, quyết định mới của Mỹ khiến chính phủ Nga không thể tiếp tục trả các khoản nợ nước ngoài bằng đồng đô la Mỹ. Sau đó, các khoản nợ sẽ được thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga.
Phó Thủ tướng thứ nhất của Belarus ngày 25 tháng 5 cho biết, xuất khẩu của nước này trong năm 2022 dự báo giảm 30%, với kim ngạch xuất khẩu giảm 14 tỷ đô la Mỹ do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông này, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã gián tiếp ảnh hưởng đến 20% nền kinh tế Belarus, dẫn tới GDP giảm 2,3% trong quý 1. Belarus hy vọng bù một phần các thiệt hại kinh tế này bằng việc xuất khẩu sang Nga tăng 40%.
Phần Lan và Thụy Điển ngày 25 tháng 5 cử phái đoàn tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thuyết phục nước này thay đổi lập trường và bật đèn xanh cho các nỗ lực xin gia nhập NATO. Theo Ngoại trưởng Phần Lan, đối thoại sẽ vẫn tiếp tục. Phần Lan và Thụy Điển đang nỗ lực giải tỏa những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm triển vọng gia nhập liên minh quân sự một cách nhanh chóng của Phần Lan và Thụy Điển. Để có thể trở thành thành viên NATO, Phần Lan và Thụy Điển đã phải trải qua quá trình xét duyệt có thể kéo dài một năm và phải được toàn bộ 30 thành viên NATO đồng thuận, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nghiên cứu do mạng lưới hành động chống thuốc trừ sâu tại châu Âu công bố mới đây cho thấy, trong 9 năm qua, số lượng trái cây được bán ra có chứa dư lượng thuốc trừ sâu độc hại đã tăng đáng kể. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 97.000 mẫu trái cây tươi phổ biến được trồng ở châu Âu và nhận thấy số mẫu nhiễm thuốc trừ sâu tăng 53%. Trong năm 2019, gần 1/3 mẫu bị ô nhiễm. Đứng đầu danh sách là quả mâm xôi, tiếp đến là đào, dâu tây, anh đào và mơ.
Giới chức y tế trên toàn thế giới đang chú ý đến bệnh đậu mùa khỉ, căn bệnh thường thấy ở Trung và Tây Phi nhưng đã xuất hiện ở khắp châu Âu và Mỹ trong những tuần gần đây, thậm chí cả những người chưa từng tới châu Phi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng rất ít khả năng virus gây đậu mùa khỉ gây đại dịch trên toàn thế giới như virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, song khuyến nghị giới chức y tế các nước cần theo dõi virus này.
Hội đồng Y tế cấp cao Pháp đã ra khuyến nghị sử dụng vaccine đậu mùa thế hệ 3 để tiêm cho các ca tiếp xúc với người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Trong thông báo đưa ra, Hội đồng Y tế cấp cao Pháp đánh giá các ca tiếp xúc với người nhiễm virus bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm cả đội ngũ nhân viên y tế không áp dụng các biện pháp bảo vệ, đều là những trường hợp có nguy cơ cao với thời gian ủ bệnh kéo dài từ 6 đến 16 ngày. Cơ quan này cũng nhấn mạnh cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, sàng lọc, truy vết để xác định các ca tiếp xúc và cách ly những trường hợp lây nhiễm. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngay sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ngay lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng chung kết bằng màn đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6. Tiếp đến, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ngày 5 tháng 6 và khép lại vòng đấu bảng bằng trận gặp U23 Malaysia ngày 8 tháng 6.
Theo những con số thống kê, Manchester United là đội bóng chi tiêu kém hiệu quả nhất tại Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Manchester United đã chi tổng cộng 980 triệu bảng cho việc trả lương và mua cầu thủ trong mùa giải 2021-2022. Thế nhưng những gì họ nhận được chỉ là vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 58 điểm. Tính trung bình, màu đỏ thành phố Manchester đã chi 16,9 triệu bảng cho mỗi điểm số tại giải đấu mùa này. Đây đồng thời là con số cao nhất trong tất cả 20 đội bóng tham dự.
Bộ trưởng Thể thao Anh cho biết chính phủ nước này đã cấp phép cho vụ mua câu lạc bộ Chelsea của một liên doanh dẫn đầu bởi doanh nhân người Mỹ Todd Boehly và được tập đoàn đầu tư Mỹ Clearlake Capital hậu thuẫn. Trước đó ngày 24 tháng 5, liên doanh này đã vượt qua sự đánh giá từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh Premier League. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tỷ phú Nga Roman Abramovich đang giao bán Chelsea do phải chịu các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục quá trình giảm mưa, trời có lúc có nắng, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc tăng lên ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ C. Tuy nhiên, dự báo từ tối và đêm nay trở đi, mưa sẽ trở lại trên toàn miền Bắc và lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm, kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lũ, lũ quét, sụt lún đất sẽ trở lại lên mức cao nên người dân vùng núi và trung du phía Bắc cần hết sức lưu ý và đề phòng. Trái ngược với xu hướng tăng mưa ở miền Bắc thì tại miền Trung trong ngày hôm nay vẫn là một ngày ít mưa và nắng mạnh. Nắng từ sớm và thời gian nắng kéo dài làm cho nền nhiệt của 14 tỉnh thành phố miền Trung trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức cao từ 32 đến 35 độ C. Dự báo tình trạng ít mưa nóng cục bộ ở khu vực phía Tây của miền Trung sẽ còn tiếp tục duy trì trong những ngày tới, đồng nghĩa với bức xạ tia cực tím cũng tăng cao. Còn ở phía Nam trong chiều và tối nay mưa sẽ xuất hiện nhiều ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm. Thời gian nắng trong ngày ít, cường độ nắng yếu nên nhiệt độ của ngày hôm nay ở Tây Nguyên hạ xuống còn 28 đến 30 độ C. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng thấp nhất từ 31 đến 34 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.